là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình hướng tới mục tiêu huyện chuyển đổi số. Tiếp đó là phản ánh mạng lưới y tế cơ sở huyện Văn Chấn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo khung lịch thời vụ. Vụ xuân năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy gần 18.870 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 56,2 tạ mỗi ha, sản lượng đạt trên 106.000 tấn. Cơ cấu giống lúa lai chiếm 55% diện tích gieo cấy, lúa thuần 45% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đã ra đồng gieo cấy trên 11.500 ha, đạt trên 60% kế hoạch. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân trong tháng 2 năm 2024. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa, tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, nhân dân các địa phương còn tích cực trồng rau màu. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 7.600 hectare ngô, gần 150 hectare sắn, trên 1.100 hectare khoai lang, trên 700 hectare lạc và trên 4.400 hectare rau.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vui xuân đón Tết, ngay từ mùng 4 Tết Giáp Thìn, công nhân các phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực vụ Yên Bái đã bắt tay vào lao động sản xuất với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
Trên các nhà máy, từ sản xuất giấy đế, gia công vàng mã xuất khẩu cho đến các dây chuyền sản xuất tinh bột sắn của Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái, tưng bừng khí thế thi đua lao động sản xuất với khí thế và quyết tâm mới. Chị Lương Thị Huấn, công nhân phân xưởng gia công vàng mã, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Hưởng ứng chào thi đua của nhằm của công ty đề ra thì sau khi vui xuân thì bọn em cũng bắt đầu vào làm việc khai xuân từ hôm 4. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của công ty đề ra và mong là tập trên sẽ có nhiều đơn hàng hơn cho bọn em để bọn em đảm bảo vào lao động sản xuất.
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song nhờ có những giải pháp tích cực, Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được 10.000 tấn giấy đế, trên 6.000 tấn vàng mã và trên 22.000 tấn tinh bột sắn, đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 9,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong năm 2024, công ty phấn đấu sản xuất trên 20.000 tấn tinh bột sắn, 15.000 tấn giấy đế và 4.000 tấn vàng mã, đạt doanh thu trên 570 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỷ đồng và ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập 9,5 triệu đồng một người một tháng. Anh Lê Long Giang, giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với khách hàng và tạo cái điều kiện thuận lợi cũng như là uy tín trên cơ sở cái uy tín của công ty để tăng cường cái đơn hàng cho công nhân sản xuất ổn định và tiết giảm mọi cái chi phí để đảm bảo cái lợi nhuận cho cổ đông. Và trên cơ sở đó thì để đảm bảo cho người lao động ổn định công ăn việc làm cũng như là thu nhập thì công ty đã triển khai những cái chương trình thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như là tăng cái lượng tiền thưởng cho cán bộ nhân viên trong công ty để tạo cái không khí hăng hái thi đua trong sản xuất kinh doanh mà mang lại cái hiệu quả cao nhất.
Với quyết tâm cao, ngay từ ngày đầu tháng đầu của xuân mới, cán bộ công nhân Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đang đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh, tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu đầu vào để tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm.
Hưởng ứng chương trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã huy động các cơ quan doanh nghiệp tặng 60 sổ bảo hiểm xã hội và 300 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ gần 400 triệu đồng. Tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế huy động được, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phân bổ đến các địa phương trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái tổ chức trao tặng trên 73.730 suất quà với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng, chi trả trợ cấp 2 tháng đối với người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Trên 1.000 người được cấp 46 tấn gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác chăm lo đời sống của người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt.
Quý vị đang nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với phương châm chuyển đổi số toàn diện, từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, năm 2023, huyện Ninh Bình có những bứt phá trong công tác chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, tạo tiền đề để huyện đạt mục tiêu trở thành huyện chuyển đổi số.
Với quan điểm chuyển đổi số để người dân hạnh phúc hơn, huyện Ninh Bình đã lựa chọn xã Tân Nguyên xây dựng mô hình xã chuyển đổi số toàn diện. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, xã Tân Nguyên xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện chi tiết theo 4 nhóm chỉ tiêu về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với phương châm khó làm trước, dễ làm sau. Đến nay 80% hộ gia đình trong xã sử dụng dịch vụ internet đường truyền băng rộng cáp quang hoặc 4G. Tất cả 9 thôn được phổ cập dịch vụ mạng di động 4G đảm bảo chất lượng tốt. Hệ thống thông tin của chính quyền được phê duyệt cấp độ gắn với an toàn an ninh thông tin mạng đạt 100%. 84,7% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 32% hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền điện, tiền nước không dùng tiền mặt. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nguyên cho biết.
Đến nay thì cơ bản là xã cũng đã hoàn thành một các cái tiêu chí. Thứ nhất về hạ tầng số thì cơ bản là các thôn hiện nay là cũng lắp được các cái wifi ở tại các nhà văn hóa thôn. Tỷ lệ cái hộ gia đình có mạng 4G trên địa bàn thì cơ bản đến nay là được đạt 65%. Đặc biệt nhất là đang tập trung xây dựng các hộ gia đình sử dụng Viettel Money, về thứ nhất là thanh toán là không dùng tiền mặt, phiên giao dịch vào thứ năm và chủ nhật thì các cái hộ kinh doanh thực hiện cái thanh toán là không dùng tiền mặt trên chợ số.
Năm 2023, huyện Yên Bình triển khai xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC cấp huyện. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ tới 100% xã thị trấn. Đồng thời Yên Bình cũng là địa phương đầu tiên triển khai hệ thống máy tính hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ phận một cửa cấp xã. Đến nay 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện xã được xác thực điện tử. 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Ông Hoàng Văn Tài, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh chia sẻ.
Từ ngày có cái bộ phận hành chính công này nên công việc thuận lợi rất là nhiều. Giải quyết được công việc nó nhanh, gọn, thời gian tiết kiệm được cả thời gian và tiết kiệm được cả trong cái quá trình làm việc nhanh gọn.
Năm 2023 được huyện Yên Bình xác định là năm tăng tốc, bứt phá triển khai thực hiện quyết liệt bài bản, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số trên tất cả 4 trụ cột, cấp ủy, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và dữ liệu số, gắn với xây dựng huyện nông thôn mới. Nhờ xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng, các cấp ủy chính quyền, phòng ban đơn vị từ huyện đến cơ sở của huyện Yên Bình đã chủ động thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số, tập trung vào các nội dung như triển khai duy trì các mô hình nền tảng chuyển đổi số hướng tới huyện Yên Bình trở thành huyện chuyển đổi số, triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, triển khai các mục tiêu về năm dữ liệu số. Nhờ vậy hết năm 2023 với 4 nhiệm vụ lớn, 62 mục tiêu cụ thể, huyện Yên Bình đã hoàn thành 51 trên 62 mục tiêu, chiếm 82,3%. Nổi bật như toàn huyện có 98% người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, 59,9% công dân kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, 100% xã thị trấn tiếp tục duy trì phổ cập dịch vụ di động mạng 4G đảm bảo chất lượng tốt, 100% cơ quan đơn vị xã thị trấn có đường truyền băng rộng cáp quang, 100% cán bộ công chức viên chức có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh kết nối internet hỗ trợ công tác tuyên truyền, 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính làm việc tại cơ quan. Tất cả các nhà văn hóa thôn tổ dân phố đã triển khai lắp đặt mạng Wi-Fi tốc độ cao, trong đó có 91% nhà văn hóa đạt mô hình nhà văn hóa số, 100% số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện mô hình cơ quan đơn vị chuyển đổi số, 100% các xã thị trấn triển khai thực hiện mô hình xã thị trấn chuyển đổi số, 20% xã thị trấn thực hiện mô hình xã thị trấn chuyển đổi số nâng cao. Yên Bình là địa phương có tỷ lệ đăng ký xã thị trấn thực hiện chuyển đổi số nâng cao nhất trong toàn tỉnh. Yên Bình cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh đề xuất triển khai nền tảng sổ tay đảng viên điện tử trong đảng bộ và là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về áp dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Chị La Thị Kiều, đảng viên chi bộ thôn Khe Gầy, xã Tân Hương cho biết.
Khi sử dụng sổ tay điện tử thì tôi cảm thấy là mình linh hoạt hơn và mình có thể là tiếp cận được các văn bản nhanh hơn và sử dụng rất là dễ dàng trong mỗi buổi sinh hoạt đảng.
Hết năm 2023, toàn huyện Yên Bình có 42 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp của 21 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất lên sàn giao dịch Vỏ Sò và Postmart. 100% các xã thị trấn thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Trên địa bàn huyện có trên 49% người dân đạt tiêu chí công dân số. Chị Nguyễn Thị Lý, tổ 8 thị trấn Yên Bình cho hay.
Tôi buôn bán kinh doanh thì nhiều khi chúng tôi cũng không có tiền lẻ, nên là khách chuyển tiền và tôi nhận cũng rất dễ dàng và đi rút cũng rất là đơn giản. Nên là với thời buổi bây giờ là tôi thấy rất là tiện.
Bằng quyết tâm chính trị cao cùng sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu tiếp tục chuyển đổi số trên cả 4 trụ cột cấp ủy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, dữ liệu số, hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới thông minh. Năm 2024, huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí đối với các mô hình chuyển đổi số như mô hình cơ quan đơn vị chuyển đổi số, mô hình xã thị trấn chuyển đổi số nâng cao, mô hình công dân số. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết.
Huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số và hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Trọng tâm thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc là hoàn thiện và duy trì dữ liệu cho IOC cấp huyện để đảm bảo cái vận hành hoạt động hiệu quả, hoàn thành việc kích hoạt và tích hợp các giấy tờ, tài liệu của công dân trong VNID mức độ 2, thực hiện giải quyết rà soát nhu cầu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
Với những nỗ lực của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp và người dân, Yên Bình quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trở thành huyện chuyển đổi số đầu tiên, huyện nông thôn mới thông minh của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bên cạnh những khó khăn thách thức, thì tuyến y tế cơ sở đã và đang phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh cho người dân và phòng chống tốt các loại dịch bệnh, ghi nhận tại huyện Văn Chấn.
Với căn bệnh cao huyết áp, hơn 10 năm nay, trạm y tế xã Nậm Lành là địa chỉ quen thuộc mà ông Phùng Thanh Dung ở thôn Tà Lành, xã Nậm Lành lựa chọn đến khám và lấy thuốc định kỳ hàng tháng. Việc được điều trị kịp thời cộng với sự tư vấn chế độ ăn uống nghỉ ngơi của đội ngũ y bác sĩ nên sức khỏe của ông Dung luôn được đảm bảo, không để xảy ra những biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Dung cho biết.
Bác sĩ trạm y tế, bác sĩ nhờ bác sĩ khám mới biết được, phát hiện là bệnh tật mình ra thế nào mình mới biết được thôi, mình mới hiểu. Mình đi mua thuốc gì cái thuốc gì đấy là phù hợp với bệnh mình. Trước kia thì trạm y tế không có, mà có bệnh gì thì thỉnh ra bệnh viện cứ núp đấy, khó lắm. Bây giờ thì làm thế này, nhà nước làm thế này thì trực tiếp là trạm xá đến thôn rồi, mà rất là cảm ơn đại nhà nước.
Những năm qua, với sự đầu tư của nhà nước về cơ sở vật chất cũng như tăng cường nguồn nhân lực các y bác sĩ xuống cơ sở, thì các trạm y tế trên địa bàn huyện Văn Chấn luôn thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các bệnh thông thường đều được người dân đến khám điều trị, do vậy hạn chế được tình trạng bệnh nhân vượt tuyến. Xã Sơn Lương hiện có gần 3.600 nhân khẩu. Trong những năm qua, sau khi trạm y tế xã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị máy móc cùng tăng cường thêm cán bộ y bác sĩ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Trước đây, các bệnh thông thường người dân hay vượt tuyến xuống bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ, thì nay người dân chỉ cần đến trạm y tế để khám lấy thuốc điều trị. Trung bình mỗi năm, trạm y tế xã khám điều trị cho gần 1.400 lượt người. Bác sĩ chuyên khoa 1 Sa Minh Lâm, trạm trưởng trạm y tế Sơn Lương nói.
Cho đến nay là toàn bộ cán bộ đây có 5 cán bộ đồng công tác. Thì cái nhất là để được sự tín nhiệm quý mến cũng như là bà con người bệnh, người khách hàng đến với mình thì là chúng ta phải thứ nhất là ngộ phải là những người có chuyên môn, có trình độ, thứ hai là đáp ứng được sự mong mỏi của người ta, thứ ba là vấn đề giao lưu, vấn đề tình cảm, hết là phải hài hòa, phải động viên vui vẻ đối với người bệnh. Đấy. Không thể rằng là chúng ta là những người cấp phát thuốc khám chữa bệnh mà là mình áp đặt với bà con. Thứ hai là cung ứng đầy đủ các cái về cái dịch vụ cần thiết, ví dụ như là người ta cần khám mà mình khám được là mình phải khám cho người ta. Cái thứ hai đầy đủ về cái thuốc để cung ứng được cái thuốc thông thường tại cơ sở theo quy định của Bộ Y tế. Thứ ba là về cái dụng cụ, y dụng cụ là cũng phải đầy đủ. Thứ tư nữa là cơ sở vật chất phải có được khang trang, sạch sẽ thì bà con người ta mới đến mình.
Huyện Văn Chấn có gần 117.000 người sinh sống tại 24 xã thị trấn, nhiều xã cách xa trung tâm huyện cũng như bệnh viện đa khoa khu vực. Do vậy, các trạm y tế có vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở. Xác định được những khó khăn đó, ngành y tế huyện luôn có những nỗ lực cố gắng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Bằng việc triển khai đồng bộ các chương trình dự án y tế dân số, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra. Công tác tiêm chủng mở rộng thường xuyên được duy trì, hoạt động thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện hàng tháng. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Y tế huyện đã điều trị cho trên 172.000 lượt người, đạt 99,7% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Liên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện Văn Chấn, địa bàn thì rất rộng và dân số rất đông, cho nên công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là phần lớn phải dựa vào hệ thống y tế cơ sở. Thì trong cái lĩnh vực này, vai trò của hệ thống y tế cơ sở là hết sức quan trọng. Họ là những người đầu tiên được gần dân và nắm bắt tất cả các tình hình về dịch bệnh, về sức khỏe của người dân và đưa ra các giải pháp để xử lý ban đầu ngay tại cơ sở. Đồng thời là những cơ sở đón tiếp, chăm sóc, điều trị những bệnh thông thường cho nhân dân ngay tại trạm y tế các xã thị trấn. Và thông qua đó thì sẽ có những cái thông báo về Trung tâm Y tế để đưa ra kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Trong những năm vừa qua thì theo chúng tôi kiểm tra giám sát và đánh giá thì hệ thống y tế cơ sở của huyện Văn Chấn hoạt động rất hiệu quả. Họ đã đóng góp công sức rất to lớn trong cái thành quả bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn và trong khu vực lân cận của huyện Văn Chấn.
Việc các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Văn Chấn phát huy hiệu quả đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đã đáp ứng vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, kịp thời thực hiện khám và kiểm soát bệnh tật cho người dân.
Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ về, ngọn gió yêu từ bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em, bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em, bác sĩ ơi. Ra em nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ về, ngọn gió yêu tư bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, vụ đông xuân 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải có kế hoạch gieo cấy 1.835 ha, trong đó có 1.700 ha lúa, 10 ha ngô, 130 ha rau màu các loại và 12 ha hoa hồng. Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các xã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành kế hoạch gieo cấy đề ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để có đủ mạ cấy cho 3.500 m2 ruộng, gia đình ông Lý A Lù ở bản Háng Bờ La Ha A, xã Khao Mang đã gieo 10 kg thóc giống. Để đảm bảo cho mạ sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện giá rét, thực hiện sự chỉ đạo của ngành nông nghiệp, huyện Mù Căng Chải, gia đình ông Lù áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật từ làm đất, gieo mạ và phòng chống rét. Ông Lý A Lù, bản Háng Bờ La Ha A, xã Khao Mang cho biết. Chúng tôi đã làm mạ đủ để cấy cho diện tích ruộng nhưng do thời tiết lạnh nên chúng tôi phải theo dõi thời tiết đảm bảo thuận lợi mới triển khai cấy. Cùng với việc theo dõi thời tiết, để chỉ đạo nhân dân cấy đúng khung lịch thời vụ, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải rất chú trọng đến việc lựa chọn giống lúa. Đối với người dân vùng cao, sau khi không được nhà nước hỗ trợ giống lúa thì các hộ gia đình đều phải mua giống từ các đại lý nhà phân phối. Nên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tiến hành kiểm tra các đơn vị cung ứng giống, các cửa hàng, đại lý bán giống trên địa bàn, đảm bảo chất lượng hạt giống cho bà con. Bà Trần Thị Liên, đại lý kinh doanh phân bón và giống Bồng Liên, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Làm thóc giống này phục vụ dân ấy thì nói chung là lấy các cái loại giống nào nó phải có uy tín để làm cho dân, để dân lúc nào phải thu nhập được cao. Đấy, năng suất cao thì dân thu nhập được cao thì thu mua thóc được của dân, đảm bảo cho dân. Đấy, để cho dân là thu nhập được năng suất cao.
Là xã vùng cao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy để nâng cao năng suất trên một diện tích canh tác, xã Khao Mang luôn xác định gieo cấy vụ đông xuân có ý nghĩa quan trọng, góp phần cho người dân xóa đói giảm nghèo cũng như đảm bảo được an ninh lương thực trên địa bàn xã. Vụ đông xuân 2024, xã Khao Mang thực hiện gieo cấy 300 ha để hoàn thành diện tích gieo cấy. Cấp ủy chính quyền xã Khao Mang đã tích cực chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác làm đất, gieo mạ và vận động nhân dân tranh thủ thời tiết ấm tiến hành gieo cấy. Ông Giàng A Của, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Hiện nay thì có một số hộ gia đình diện tích mạ cũng đã đủ tuổi cấy. Tuy nhiên là do trong thời gian vừa rồi thì xảy ra rét đậm rét hại. Tuy nhiên là cũng xã cũng đã chỉ đạo cũng như là tuyên truyền đến bà con nhân dân để trong thời gian rét này không được cấy, tiếp tục ủ mạ. Thì sau khi thời tiết ấm lên thì sẽ tuyên truyền và chỉ đạo như tuyên truyền cho nhân dân để cấy toàn bộ số diện tích cho nó đảm bảo, cũng diện tích cũng như là đảm bảo về cái năng suất sản lượng.
Vụ đông xuân, huyện Mù Căng Chải có kế hoạch gieo cấy 1.700 ha lúa với cơ cấu giống lúa lai chiếm 80%, giống lúa thuần 20%. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải chia làm hai trà cấy. Trà 1 gồm các xã thuộc khu 2 bao gồm Nậm Khắt, Búng Luông, La Bán Tần, Dế Xu Phình. Trà 2 các xã thuộc khu 1, 3 và 4 gồm 8 xã và thị trấn. Tính đến thời điểm này, người dân các xã đã cấy đạt 70% diện tích. Riêng hai xã Cao Phạm và Nậm Có do nền nhiệt thấp sẽ tổ chức cấy sau Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải nói.
Thì cũng là để đảm bảo cho cái diện tích cũng như là đảm bảo theo khung lịch thời vụ. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cũng đã tuyên truyền và chỉ đạo đến các xã là đối với diện tích mạ chúng ta đã gieo thì một số diện tích hiện nay đã đủ điều kiện để cấy. Tuy nhiên rét thì cũng đã chỉ đạo bà con rừng. Trong rừng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến về cái khung lịch thời vụ, nó chỉ chậm hơn một chút thôi. Còn đối với mạ thì sẽ không ảnh hưởng về sinh trưởng sau này. Đối với diện tích mạ thì chúng ta sẽ tuyên truyền bà con nhân dân là kiểm tra thường xuyên việc che phủ ni lon để làm sao là gió lùa là không bị ảnh hưởng đến mạ chết. Đấy, và cố gắng làm sao là bảo vệ diện tích mạ. Đấy, đảm bảo để sau này thời tiết ấm lên là sẽ chỉ đạo được cấy. Đấy, đối với lại diện tích mạ này thì chúng ta phải giữ gìn. Tại vì đối với diện tích khi mà thời tiết xuống dưới 10 độ thì mạ đã cũng ngừng sinh trưởng. Chính vì như thế thì cũng không ảnh hưởng gì về chất lượng của cây mạ và sẽ đảm bảo cấy, đảm bảo theo cái kế hoạch của huyện giao.
Bám sát điều kiện khí hậu và chủ động khung lịch thời vụ, đồng thời quản lý tốt chất lượng nguồn giống, huyện Mù Căng Chải phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân 2024 trong khung thời vụ tốt nhất, tạo tiền đề để huyện thắng lợi về diện tích, năng suất và sản lượng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hey, ông ơi, lên đường thôi.
Ông lên ga đi.
Rồi, bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Căng Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.